linh mục nói là sai với trình tự tố tụng, đó là ý kiến của linh mục hay là ý kiến của luật sư của các nguyên đơn ạ?
Đây cũng là cái ý kiến chung, bởi vì chúng tôi sẽ thấy được ở đây, nếu tòa án viện dẫn vào cái điều 192 của Bộ luật tố tụng dân sự thì ở trong đó có nói lên 7 cái điều là sẽ trả đơn, thì chẳng hạn như là người khởi kiện không có quyền khởi kiện, người chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật, hay là sự việc đã được giải quyết bằng bản án quyết định có hiệu lực rồi hết thời hạn quy định, vụ án không thuộc quyền giải quyết của tòa án và người khởi kiện không sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của thẩm phán và người khởi kiện đã rút đơn, thì như thế trong 7 trường hợp này chúng tôi không có trúng vào trường hợp nào cả. Khi mà người nguyên đơn không bổ sung được tài liệu để chứng minh thì khi đó mới trả đơn kiện. Thì ở đây chúng tôi chưa có được cái điều yêu cầu nào của tòa án cả là bổ sung cái điều gì cả, mà tòa án đã trả đơn kiện thì chứng tỏ rằng là cái trình tự của pháp luật đã sai rồi.
Vâng, thưa linh mục, trong trường hợp mà thẩm phán yêu cầu các nguyên đơn phải có những cái chứng từ, thí dụ như là thiệt hại qua các lần tàu không thể ra khơi bắt cá, rồi những thuyền viên được thuê mướn thì lại không được thuê mướn nữa, hoặc là những người làm muối thì bị mất thu hoạch như thế nào, trong trường hợp đó thì tất cả những nguyên đơn có các chứng từ để chứng minh thiệt hại của mình hay không ạ?
Vâng, thì chúng ta đã biết là ở Việt Nam thì quan điểm của tôi là 80% dân số là thất nghiệp, bởi vì những người làm nông nghiệp, riêng nghiệp hay làm nước mắm hay là kinh doanh nhỏ hay là các vấn đề khác như ngành nghề tự do vân vân được xếp như là những người thất nghiệp, bởi vì họ không có mã số thuế và để chứng minh thuế như thường. Và cái này, điều này thì cũng lỗi từ cỡ nhà cầm quyền, bởi vì cái chế độ an sinh xã hội của Việt Nam nó chưa đạt yêu cầu như vậy để chứng minh được bằng các cái số thuế, mã số thuế. Còn nếu nói về cái chuyện người dân đã thiệt hại như thế nào thì chúng tôi đã có một cái bảng danh sách, tức là trước khi cái công việc của chúng tôi, khi thảm họa xảy ra thì doanh thu của chúng tôi như thế nào, cái điều đó cũng có thể chứng minh được. Và khi thảm họa xảy ra thì người dân không đi biển được hoặc là về thì doanh thu như thế nào, thì đó là cái chứng cứ. Còn nếu mà nhà cầm quyền bảo rằng là, nếu tòa án là bảo rằng là phải có cái mã số thuế thì hỏi rằng 80% dân số Việt Nam, những người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp hay là những người lao động và kinh doanh khác thì làm sao có cái đủ cái giấy tờ như thế này, bởi vì đây là cái chế độ an sinh xã hội của Việt Nam.
Vâng, thưa linh mục, từ khi mà xảy ra thảm họa cá chết hồi tháng 4 năm nay, các ngư dân ở Nghệ An, giáo xứ của linh mục đã được bồi thường những gì rồi ạ?
Riêng các ngư dân ở Nghệ An thì không hề có một cái điều gì, kể cả một lời động viên của nhà cầm quyền cũng không có. Và kể cả giáo dân của giáo xứ của chúng tôi thì nếu xét về phía nhà nước hay là về phía Formosa thì chẳng có được cái gì. Mà những gì mà người dân đã nhận được là do sự nỗ lực và sự hỗ trợ cũng như tương trợ của những người thiện chí.
Thưa linh mục, bây giờ đơn kiện của các nguyên đơn đã bị bác ngay từ cấp xã. Là người mà dẫn tập thể bà con lên kiện ở trên thị xã thì mình sẽ tiếp tục cái công việc này như thế nào ạ? Và với một cái nhà nước mà không có tam quyền phân lập như là ở Việt Nam thì linh mục có nghĩ rằng vụ kiện này nó có một cái hy vọng nào không?
Vâng, thì ngay từ lúc đầu thì chúng tôi đã dự báo trước rằng là những khó khăn đến với chúng tôi, bởi vì cái sự pháp luật không được tôn trọng. Nhưng mà chúng tôi phải làm vì nói lên tiếng nói của mình và nói rằng là chúng tôi tôn trọng pháp luật và làm theo pháp luật. Cái điều thứ hai, có nhiều người cũng không tin là chúng tôi đã đi theo con đường đấu tranh bằng pháp lý này, bởi vì người ta bảo rằng ở Việt Nam nếu làm như vậy chỉ là con kiến kiện thủ khoa. Và bằng chứng là ngày hôm nay đơn của người ngư dân bị trả về với cơ sở pháp lý không vững chắc như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy được một điều hiện thực tại Việt Nam là như chị đã vừa nói đó, tam quyền không phân lập tại Việt Nam cũng là một sự nhập nhằng mà làm cho pháp luật của Việt Nam không rõ ràng và không được tôn trọng, không được minh bạch. Nhưng mà dẫu sao chúng tôi đã chọn con đường khởi kiện, tức là chúng tôi chọn con đường pháp lý. Và điều này thì với những chứng cứ mà tòa đã trả lại đơn không đủ cơ sở pháp lý như vậy thì chúng tôi sẽ có một cái cuộc đệ đơn khiếu nại và yêu cầu tòa án phải tiếp tục nhận lại đơn của chúng tôi để thụ lý và xử lý. Bởi vì theo như cái thông báo của tòa án về những cái chứng cứ họ viện dẫn để trả lại đơn của chúng tôi thì chúng tôi có những chứng cứ khác để viện dẫn lại, để nói rằng cái chứng cứ của tòa án không đủ thuyết phục.
Thưa Linh Mục, chúng tôi được biết là hồi tháng Giêng năm nay Linh Mục đã từng có lần bị bọn côn đồ đánh. Linh Mục có nghĩ rằng là vì thế mà Linh Mục không tiếp tục cái công việc pháp lý này không? Linh Mục có nghĩ rằng mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại không ạ?
Cả công an và côn đồ trận đường hành hung như thế và còn đã nhiều lần đằng sau này là khủng bố tinh thần, gọi điện rồi dọa giết. Chị cầu nguyện nhiều cho em nữa. Bởi vì ngày hôm nay thì chị biết đó, trên các trang truyền thông của Lề Đảng rồi đủ thứ chuyện, nó bắt đầu nó bắn phá và nó chĩa bụi lùi vào em để rồi nó hòng đánh đổ một người hướng dẫn, để đánh đổ cả một phong trào. Với cá nhân thì không là cái gì cả, nhưng mà cả một cái phong trào của người Việt Nam ngày hôm nay và tương lai của người Việt Nam đó rất là vấn đề.
Xin cảm ơn Linh Mục Đặng Hữu Nam rất nhiều đã dành cho thính giả SBS buổi nói chuyện hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị và cảm ơn quý thính giả của đài SBS ạ.